Quốc Vinh và Tạp Chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Nhân chuyến viếng thăm vừa rồi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Canberra, nhân kỷ niệm 45 năm ban giao giữa hai nước, thì hai nước cũng đã quyết định nâng cái hợp tác lên thành đối tác chiến lược. Thưa anh có thể điểm lại để cho thính giả có thể theo dõi dễ dàng hơn là ban giao giữa Úc và Việt Nam qua từng giai đoạn nó làm sao ạ?
Vâng, trước hết thì chúng ta phải nói là cái chính sách đối ngoại thì nó có những cái dạng như là bình thường hóa ngoại giao, tức là thiết lập tòa đại sứ giữa hai nước, rồi sau đó tiến lên một cái nữa là cái đối tác toàn diện, rồi đến đối tác chiến lược, và sau cùng và có lẽ là trên hết là đối tác chiến lược toàn diện. Thì hiện nay Việt Nam có đối tác chiến lược với khoảng 20 nước, trong đó có cả Nhật Bản, cả Ấn Độ, cả Cộng hòa Liên bang Nga, có cả Trung Quốc, vân vân. Tuy nhiên, để điểm lại cái lịch sử ban giao giữa Việt Nam và Úc đó, thì chúng ta ghi nhận một vài cái mốc điểm quan trọng như sau. Tức là khoảng năm 1973, sau khi mà Hiệp định Paris được ký kết ở Việt đấy ở Việt Nam đó, thì chính phủ Gough Whitlam của Đảng Lao động Úc đã thiết lập cái ban giao với Cộng hòa với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó, và sau năm 1975 nó sẽ biến thành là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và từ đó Úc chỉ có một cái mối ban giao với nước này vì Việt Nam Cộng hòa nó không còn hiện hữu nữa. Cho đến năm 2009 thì hai bên đã ký kết một cái thỏa hiệp quan hệ toàn diện. Năm 2015, tức là cách đây chỉ vài ba năm thôi, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó làm thủ tướng đi đến Canberra, thì hai nước cũng đã đồng ý nâng cái quan hệ lên cái mức toàn diện tăng cường. Thì sau 2 năm thương thuyết từ 2015 đến nay đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull khi đi thăm Việt Nam và dự cái thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hồi tháng 11 vừa rồi đó, cũng đã gặp ông cái người đồng nhiệm của mình, tức là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và hai bên đã loan báo cái quan hệ song phương sẽ được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược mà chúng ta vừa nghe công bố từ hồi cuối tuần trước.
Cái khác nhau giữa đối tác toàn diện và đối tác chiến lược là gì?
Vâng, hai cái nó khác nhau ở cái từng cái cấp bậc làm việc cũng như là từng những cái vấn đề mà làm việc với nhau, thưa anh. Thì sở dĩ mà nó được đưa lên cái hàng đối tác chiến lược thì nó phản ảnh một cái lòng tin cậy và cái sự chia sẻ về cái tầm nhìn về liên quan các cái vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế, vân vân. Sau một cái thời gian thử thách, chúng tôi có thể nói một cách tổng quát là khi có một cái đối tác chiến lược rồi đó thì cái liên hệ hai bên sẽ nâng cấp cao hơn. Tôi có thể trích dẫn một vài cái thí dụ nhưng mà đã từng được nhà báo Lưu Tường Quang đã nói ở trên cái đài phát thanh RFI chẳng hạn. Thì trước đây thì khi mà cái chỉ có cái quan hệ toàn diện đó thì hai bên trao đổi với nhau ở hàng cấp thứ trưởng thôi, tức là thứ trưởng quốc phòng, thứ trưởng ngoại giao, thứ trưởng về ngoại thương, vân vân đó. Thì những cái quan hệ này sẽ được trình bày lại hoặc là sẽ được báo cáo lên cho cái cấp trên của mình, chứ họ không có những cái quyết định tại chỗ được, bởi vì đó là một cái dạng hợp tác mà có thể nói là ở một cái, dù là nó ở một cái mức quan trọng thật nhưng mà nó ở là một cái cấp thứ cấp hơn là một quan chức cái thẩm quyền quyết định tại chỗ chẳng hạn. Thì cái đối tác chiến lược này nó lại nâng lên một cái hàng bộ trưởng, tức là các bộ trưởng trực tiếp gặp gỡ với nhau để thảo luận những cái vấn đề liên quan đến cái trách vụ của mình. Úc cũng đã có những cái tham khảo hoặc là những cái cuộc thương thuyết mang cái tính cách đối tác chiến lược như vậy đối với những cái nước mà có ký kết với mình, thí dụ như Indonesia, ví dụ Nhật Bản, thí dụ như Ấn Độ, vân vân. Thì hàng năm chúng ta đều thấy là Úc đều có những cái hội nghị cấp bộ trưởng mà họ gọi là 2+2, tức là thường thường là bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng của từng nước có ký kết đối tác chiến lược với mình, hoặc là tham dự một cái hội nghị hay là một cái cuộc hội thảo ở Canberra hoặc là tại cái nước đối nhiệm để mà có thể có những cái ký kết hàng năm với nhau. Thì trong cái vấn đề mà đối tác chiến lược này giữa Úc và Việt Nam, người ta thấy một vài cái lĩnh vực mà có sự cái hợp tác khá chặt chẽ, và cụ thể là cái việc mà Úc sẽ phụ trách cái vấn đề huấn luyện cho quân đội của Việt Nam chẳng hạn, để tham dự vào các cái lực lượng bảo vệ hòa bình quốc tế do Liên Hợp Quốc chủ xướng, hoặc là cung cấp những cái cơ hội huấn luyện về mặt hành chánh hoặc là về mặt ngoại giao cho nhiều cái giới chức Việt Nam sang Úc để được huấn luyện.
Thật sự ra thì các cái hợp tác như vậy, đào tạo về quốc phòng vân vân thì lâu nay cũng đã được thực hiện rồi, có lẽ là nó sẽ cái tần số nó sẽ gia tăng lên mà thôi, phóng thưa anh. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn bối cảnh thì mình sẽ thấy là Hoa Kỳ lâu nay cũng muốn nhích lại gần Việt Nam trước sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Úc là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở trong khu vực, thì bây giờ Úc cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đây là liệu Việt Nam có thể dựa được gì vào Úc và Hoa Kỳ để mà đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông?
Vâng, trong cái việc ký kết cái đối tác chiến lược này, người ta chú ý đến hai cái danh từ, đó là thực chất và quan trọng. Thật ra khi mà nói đến thực chất, tức là nói đến những cái công việc cụ thể, khả thi và có thể nghĩa là cùng nhau làm được. Và quan trọng có nghĩa là nếu mà không làm thì không được. Đại khái là hai bên đã có một cái tầm nhìn về những cái vấn đề như vậy, liên quan đến vấn đề kinh tế, liên quan đến an ninh quốc phòng, liên quan đến tình báo vân vân đó. Thì khi mà ký kết một cái hiệp ước đối tác chiến lược như vậy thì mỗi bên được cái gì? Người ta nhìn vào, giống như là Quốc Vinh vừa nói, nhìn vào cái toàn cảnh của cái tình hình ở trong vùng thì người ta thấy là phía Việt Nam đang muốn tăng cường quan hệ đa phương, tức là đa dạng hóa những cái nguồn, hay là những cái nguồn và những cái nước để tranh thủ cái sự ủng hộ của quốc tế cho những cái lập trường của mình. Đồng thời các nước khác cũng lại thấy Việt Nam là một cái quốc gia có một cái yếu tố địa chính trị quan trọng và cũng là một cái nhân tố khá là mang cái tính cách quyết định ở trong khu vực. Bởi vì muốn giải quyết cái vấn đề ở Biển Đông hoặc là ở trong vùng thì không thể không có Việt Nam. Và do đó họ muốn hỗ trợ một cái quá trình cải cách để mở cửa và đặc biệt là để hỗ trợ cho Việt Nam trong một cái thế cân bằng, hay là tạo nên một cái niềm tin về cái vấn đề giao thương hay là giao dịch đối với các nước khác để có thể tái cân bằng cái tình hình bị áp lực bởi Trung Quốc chẳng hạn. Mặc dù rằng là các bên khi mà ký kết một cái hiệp ước đối tác chiến lược này đều không nhắc đến cái tên một cái quốc gia thứ ba, thì Úc là một cái quốc gia rất là quan trọng ở cái khu vực Á Châu và Thái Bình Dương, và do đó Úc không thể nào từ chối được cái vai trò của mình ở trong cái khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các cái vấn đề như là tự do giao thương hàng hải và hàng không ở trong cái khu vực Biển Đông chẳng hạn, nơi mà hàng năm có khoảng 500 tỷ Mỹ kim giao thông qua hải lộ hết sức là quan trọng này.
Theo báo Eurasia Review thì giao thương của Úc Việt trong năm 2017 đã đạt con số kỷ lục là gần 7 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà với cái đối tác chiến lược như thế này đó, thì cái khả năng giao thương giữa hai bên, mà nhất là trong cái chuyến thăm vừa rồi của ông Phúc đến Canberra thì hai bên cũng đã ký kết thêm. Nhưng mà thưa anh, liệu có cái tình trạng thặng dư mậu dịch hay là thâm thủng mậu dịch giữa hai nước hay không?
Vâng, nó đang diễn ra và nó đang diễn ra theo cái chiều hướng có lợi cho Việt Nam hơn của Quốc Vinh. Nếu mà kể lại khoảng 1/4 thế kỷ vừa qua, tức là từ 25 đến 27 năm vừa rồi đó, thì cái việc cái giao thương Úc Việt nó đã gia tăng lên khoảng 200 lần. Thưa quý vị, nghe con số 200 lần là rất là lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ lại cái bối cảnh lúc đó, tức là 25 năm trước, nó vào khoảng cái thời gian thập niên 1990 đó, thì khi đó Việt Nam vẫn còn là một cái nước bị coi là lạc hậu, với một cái nền kinh tế tập trung chỉ huy đầy rẫy những cái chướng ngại để không có thể mà vượt qua được. Thì lúc đó thì cái mức đầu tư của Úc vào cái đất nước này cũng còn rất là hạn chế, chỉ tính bằng những cái con số triệu Mỹ kim chứ chưa nói con số tỷ. Nhưng mà 20 năm qua thì cái mức nó đã tăng lên đến 200 lần. Dù vậy nó không phải là một cái con số lớn lắm. Cái con số tròm trèm khoảng 7 tỷ Mỹ kim bây giờ đó, thì nó tuy là nó phản ảnh một cái tốc độ rất là nhanh chóng, nhưng mà nó không phải là, Việt Nam không phải là một trong những cái đối tác thương mại ở cái hàng top 10 của mình. Dù vậy, hai bên đã có những cái phát triển một cách khá mạnh mẽ, khá nhanh chóng. Thí dụ như là về mặt giáo dục chẳng hạn, Việt Nam hiện có khoảng cứ từ 25 đến 27 ngàn du học sinh ở Úc này, và ngược lại thì Úc cũng có khoảng 1,5 ngàn du học sinh sang Việt Nam du học chẳng hạn.
Thật ra thì Úc cũng không phải là đối tác thương mại chính của Việt Nam, thậm chí là đứng thứ hàng thứ 15 lận. Và Úc đầu tư cũng chỉ tròm tràm khoảng 2 tỷ Mỹ Kim vào Việt Nam thôi. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải tính đến cái khoản viện trợ của Úc theo cái dạng ODA cho Việt Nam, đâu khoảng chừng 84 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà thưa anh, có nhiều nhà bình luận cho rằng là chính vì cái vị thế như vậy cho nên là thật sự ra Úc cũng đâu có ảnh hưởng gì được nhiều lắm đối với Việt Nam nếu như mà muốn đem cái việc giao thương ra để làm đối trọng. Cũng giống như một số nhà tranh đấu cho dân chủ ở Úc đây thì thường thường cũng hay kêu gọi là khi Úc làm ăn với Việt Nam thì cũng phải đưa cái vấn đề nhân quyền vô. Nhưng mà thật sự ra anh phải bỏ lên bàn cân khi mà cái đồng tiền anh đem vào nước người ta không nhiều lắm. Thì thật sự anh đâu đòi hỏi gì được nhiều phải không ạ? Thành ra tôi không hiểu là cái đối tác chiến lược như thế này thì nói về mặt nhân quyền, cái đối tác chiến lược ở cái cấp như thế này, mới như thế này, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc đối thoại nhân quyền mà hai nước vẫn có lâu nay hay không ạ?
Vâng, chúng ta có thể có nhiều cái yếu tố nó liên kết và nó ràng buộc với nhau trong cái mối giao thương và nói chung là trong cái mối ban giao giữa Úc và Việt Nam. Tuy Úc chỉ là cái đối tác thương mại thua xa cái thị trường Hoa Kỳ, cái thị trường Liên Âu và một số các cái thị trường khác, nhưng mà về mặt địa chính trị, Úc lại là một cái cường quốc ở trong khu vực. Úc lại là một cái đồng minh thân cận ở của Hoa Kỳ ở trong cái vùng này, và đặc biệt là liên minh kim cương giữa bốn quốc gia dân chủ là Nhật, Ấn, Úc, Hoa Kỳ vân vân. Một cái chi tiết khác mà người ta không thể không để ý đến là mới đây thôi, cái hiệp ước TPP cải biên, tức là một cái hiệp ước gọi là CPTPP sau khi Hoa Kỳ rút ra đó, đã trong thực tế đã trở thành hiện thực, và người ta tin rằng là cái hiệp ước CPTPP này nó sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng đầu năm 2019.
Khoan, nhưng mà câu hỏi của tôi là với cái đối tác chiến lược thì nó có giúp gì được nhiều cho cái đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc hay không?
Vâng, đây là một cái vấn đề nó khá tế nhị, bởi vì từ lâu nay chúng ta vẫn tin rằng là Úc có một cái đòn bẩy, mà cái đòn bẩy đó là cái vấn đề giao thương giữa Việt Nam và Úc để có thể gây áp lực trên cái vấn đề nhân quyền. Đây là một cái nhận định mà chúng tôi nghĩ là nó có phần nào đó nó không có thực tế lắm, bởi vì như chúng ta đã nói là nếu mà cái tầm quan trọng về ngoại thương giữa hai nước nó chỉ ở một cái mức độ trung bình mà thôi đó, thì cũng khó lòng một cái nước này dùng cái đòn bẩy đó để mà ép buộc một cái nước khác phải làm theo cái ý của mình. Thật ra các cái vấn đề nhân quyền, thưa anh Quốc Vinh cũng như quý vị, nó đã là một cái vấn đề nó xảy ra từ lâu lắm rồi giữa trong cái mối ban giao giữa Úc và Việt Nam. Nếu mà chúng ta phải nói kể đến là khoảng 20-25 năm trước nữa, khi mà cộng đồng người Úc gốc Việt ở đây đã yêu cầu nước Úc dùng cái sức mạnh hay là cái đòn bẩy giao thương của mình để mà đưa ra những cái vấn đề nhân quyền. Từ lúc đó như là các vấn đề như là đàn áp tôn giáo qua những cái sự kiện như là Thượng tọa Trí Siêu, Thượng tọa Tại Sĩ, hoặc là qua những cái vấn đề đàn áp quyền phát biểu như là những cái trường hợp của nhà văn Doãn Quốc Sĩ, của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ở trong nước vân vân. Tôi được biết rõ những cái điều này là vì tôi cũng đã từng tham dự vào những cái cuộc thảo luận như vậy cách đây khoảng hơn 20 năm anh Quốc Vinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chính phủ Úc đã có những cái nhìn khác, họ nhìn bằng một cái sự đối thoại hay là bằng một cái sự hợp tác để mà cải thiện cái tình trạng nhân quyền hơn là dùng cái áp lực chính trị hoặc là áp lực ngoại thương để thực hiện cái mục tiêu đó. Là chẳng hạn như là cái quyết định của chính phủ lao động của ông Paul Keating chẳng hạn, qua cái quyết định viện trợ xây dựng cái cầu Mỹ Thuận, và từ cái cầu Mỹ Thuận đó ông nêu lên những cái vấn đề nhân quyền hơn là dùng những cái vấn đề giao thương giữa hai nước để áp buộc Việt Nam phải lắng nghe những cái quan điểm của Úc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.